Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên, Canada, và ngày hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Theo mình được biết thì cuối khóa tu chúng ta có một giới đàn truyền Bồ Tát giới. Và mình nghĩ rằng là thời gian tuy nó không nhiều, tức là mình sẽ phụ trách 2 buổi học ở nơi đây hôm nay. Và thấy cái lịch thì ngày thứ 3. Và các vị chịu khó ngồi 2 buổi thôi. Nhưng mà trong 2 buổi học thì chúng ta có thể chia sẻ một ít về cái con đường Bồ Tát Đạo. Tất nhiên là nó không có đủ rộng và nó cũng không đi vào cái chiều sâu của điều mình muốn nói. Nhưng mà thưa các vị, có thì nó vẫn hơn là không có cơ hội chia sẻ với các vị. Do vậy cái chủ đề chúng ta sẽ bàn đó là hành Bồ Tát Đạo. Và cái điều này nghe thì rất ư là ghê gớm, nhưng mà kỳ thực không có chi là nghiêm trọng cả. Điều thứ nhất, thưa các vị, là dường như sau mỗi bữa ăn hay là vào những thời tụng kinh thì chúng ta đều phát nguyện thế thế thực hành Bồ Tát Đạo, phải không? Thế rồi cái câu ai cũng thuộc là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, đó là bao hàm của giới Bồ Tát. Kỳ thực rằng là 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát nó được gói trọn ở trong 4 hoằng thệ nguyện này. Thậm chí nếu mình có thể liên hệ thêm thì thưa các vị, 4 hoằng thệ nguyện này nó cũng bao trùm luôn giáo lý nền tảng của Đức Phật, tức là khổ tập diệu đạo. Do vậy cho nên dù thì giờ không nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ đi vô 4 câu này thôi. Đó là mình xin gợi ý để cho các vị thấy rằng là mất 2 buổi học ngồi mất mỏi mệt mà học thuộc lòng được 4 câu thì không cần nhiều lắm đâu. Thế là cái việc đầu tiên chúng ta phải đi vô, mình xin thưa với các vị, điều thứ nhất đó là mình muốn bàn về những cấp độ Bồ Tát. Tức là mình nghe nói Bồ Tát mình rất là khiếp, thế nhưng mà có nhiều cấp độ. Chúng ta cũng được gọi là những vị Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát chi? Bồ Tát nhân thôi, sơ phát tâm Bồ Tát thôi. Tôi nghĩ là các vị ai mà ngồi quanh quanh thế này rất là thông minh. Tức là ngồi tựa lưng được nó rất là thông minh. Tại sao vậy? Có thể nghe mùi tai rồi ngủ rất là dễ. Còn những người ngồi phía trước này thì hơi thất bại rồi. Thưa các vị, điều đầu tiên chúng ta muốn bàn đó là nhân và quả của Bồ Tát nha. Thế nào là nhân, thế nào là quả? Thưa các vị, mình là nhân đó. Ví dụ, trong Kinh Văn thì Đức Thế Tôn có một câu nói để cho các vị có niềm tin với chính tự thân mình, đó là chi? Nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tính đó. Tức là mọi chúng sinh đều có tính Phật. Nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tính. Thưa các vị, cái điều đầu tiên rất là dễ hiểu là thế này. Chúng ta tưởng rằng là trong đời sống bình thường như các vị cư sĩ có gia đình không có cái nhân Bồ Tát sao? Thưa các vị, một lần mình nghe Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài giải thích về cái nhân Bồ Tát trong tâm thức của từng Phật tử nghe. Từng người nhân gian chứ không phải từng Phật tử. Ví dụ, ta sống giữa trần đời, ta có gia đình, tức là ta có chồng, ta có con, và giản dị nhất, chúng ta mỗi sáng lại Quan Âm. Các vị biết là hình tượng Quan Âm trong quá khứ là nam nghe. Thế rồi không biết Ngài qua Trung Hoa rồi lý do gì Ngài chuyển giới tính mất tiêu, trở thành nữ. Chuyện rất là lạ. Và chuyện này, thưa các vị, nó là quá trình rất là dài của dòng sử liệu để hội nhập vào văn hóa của đất nước Trung Hoa. Thế nhưng mà việc của chúng ta nói nơi đây đó là thế này, bản chất của mọi người đều có cái nhân Phật Pháp, tức là cái nhân Bồ Tát. Và Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài ví dụ thế này, ngay trong những bà mẹ, dù các vị chưa quy y Tam Bảo, chưa phát nguyện hành trì Bồ Tát Đạo, nhưng mà tự thân các vị đã có cái phẩm tính của tứ vô lượng tâm rồi nghe. Rồi ta hỏi nhau thế nào là phẩm tính tứ vô lượng tâm. Ví dụ các vị đặt một cái hạt mầm bé nhỏ vào trong thai, các vị không thương thì chắc chắn rằng nó không có tồn tại nghe. Thế rồi cái sự trưởng thành của nó từng ngày bằng cái điều kiện chi vậy? Bằng hơi thở của các vị, thức ăn của các vị, nghĩ suy của các vị. Kỳ thực thưa các vị, đối với những bà mẹ mà họ căm ghét thai nhi, thì cái điều tất nhiên rằng là khi đứa bé có mặt giữa trần đời rồi thì nó co quắp lại, nó rất là sợ sệt. Và thông thường thưa các vị, có khi Đạo Phật không mấy chú trọng về vấn đề giáo dục thanh thiếu niên. Ta cứ nghĩ rằng Đạo Phật dành cho những người lớn tuổi hoặc những người đã chán đời rồi mới tu, thế thì nó rất là sai lầm. Trong khi ngay đất nước này Đạo Phật rất cần cho những thanh thiếu niên. Tại sao vậy? Nó chưa có gia đình, nó cần học Phật Pháp hơn ai hết. Để trong tương lai, thưa các vị, nó ươm cái hạt mầm của một chúng sinh vào tự thân nó, thì nó biết dạy con nó ngay từ lúc còn hạt mầm bé xíu thế này. Chưa có vị thánh nào có mạng giữa trần đời không được sinh ra từ thai bào của những bà mẹ hiền đức. Chưa có bậc thánh nào có mặt giữa trần đời này không sinh ra trong những gia đình tràn đầy hạnh phúc nghe. Thế thì thanh thiếu niên nó học Phật, nó rất lợi ích. Nó sẽ nuôi con nó không phải bằng máu, bằng thức ăn, bằng hơi thở, mà bằng năng lượng tâm linh của nó gửi vào. Thế thì các vị hình dung rằng là ta thọ Bồ Tát lúc bé, tức là lúc chưa có gia đình, lợi ích lớn vô cùng, chứ không phải đợi tới khi mình già mấp mé rờ cái hòm rồi mới thọ Bồ Tát nghe. Cho nên thanh thiếu niên, những người phát tâm lành nên thọ Bồ Tát. Tại vì trong hạt mầm của chúng ta, khi ta sống giữa trần đời thì cái phẩm chất từ bi hỷ xả nó đã có rồi. Nếu các vị không có phẩm chất ban đầu, đó là cái tâm yêu thương của các vị gửi vào cái hạt mầm đầu đời, chắc chắn rằng là nó không có mặt. Và cái điều này Mỹ nó thử nghiệm rất là chính xác. Có những em bé vừa sinh ra thôi là nó kinh sợ con người, nó co quắp lại, nó gặp con người là nó rung lên từng hồi. Thế rồi người ta rình thử coi cái đứa bé này nó bị bệnh chi, để nó cách xa ngắm nó qua cái lồng kính đó, thấy rằng là không có con người, tức là không có bố, không có mẹ tới gần thì nó rất là tươi vui. Rồi họ mới bắt đầu điều tra lại cái quá trình hình thành thai nhi, thì biết rằng bà mẹ này khi có con, tức là khi đặt hạt máu vào lòng họ, họ rất là hoảng sợ, rất là lo âu, rất là kinh khiếp. Do vậy cho nên ta không phải nuôi cái hạt mầm của chúng sinh đó bằng máu, bằng hơi thở, bằng thức ăn, mà ta còn nuôi hệ thần kinh não nó trưởng thành từng ngày theo suy tư của ta, tánh lành của ta, hoặc tánh ác của ta, hoặc nghĩ suy tiêu cực của ta. Thế thì trong phẩm chất của mỗi người, cái hạt đầu tiên, cái đức tính đầu tiên đó là từ bi ta đã có. Thứ hai, con ta nó ra khỏi lòng ta, nó lớn lên, nó có bằng hữu, có bạn bè. Các vị hình dung rằng là khi thấy nó học hành, nó có bạn hữu, rất thân tình với những người bạn học, thì ta không vì lý do thương nó mà ta ganh tị, có phải không? Ta vui với niềm vui của con ta, vui khi thấy con ta có bạn trai, vui khi thấy con ta học hành đỗ đạt. Thế thì trong phẩm chất của mọi người có cái chất hỷ rồi nghe. Thế rồi bi, thưa các vị, chưa nói chi nhiều, con các vị mà đi dấp té là các vị đau ruột, phải không? Thế rồi lớn tới ngần này, nó 20 tuổi, 30 tuổi, nó cưới cô vợ về, hay là nó cưới ông chồng về, vợ nó phản hiếp nó, các vị đau không vậy? Đau. Chồng hắn ăn hiếp á, mình cũng đau. Thế thì trong tâm thức các vị nó có cái chi? Bi tâm gắn liền với từng đời sống chúng ta nghe. Thế thì đức thứ tư xả là chi? Thưa các vị, không có đứa con nào lớn lên mà nó không chấp cánh, nó rời đời sống gia đình các vị nó ra đi cả. Thậm chí con em ta trên đất nước này, tới nó có gia đình rồi thì nó theo công ăn việc làm, và Có khi vì công ăn việc làm nó ở xa các vị bao nhiêu xa? 5 tiếng đồng hồ bay là chuyện bình thường đó. Thế là các vị vinh cái lý do rằng là mi là con của ta, mi không được quyền đi xa à? Không hề. Nơi nào nó an cư lập nghiệp được, nơi nào nó hạnh phúc được, nơi nào điều kiện của nó mà vươn lên, thì ta rất hài lòng xả ly cái sự thương yêu của người mẹ hay của ông cha. Thế thì ngay đầu tiên, chưa cần tu, chưa cần quy y, chưa cần thọ Bồ Tát giới, thì trong cái phẩm chất các vị đã có tứ vô lượng tâm rồi nghe. Thế rồi cái điều thứ hai, ta hỏi thêm rằng tứ vô lượng tâm này, nếu mà mình vô hình trung mình làm ngược lại thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, nếu các vị vì lý do thương con mà các vị ràng buộc đời sống của nó, các vị không muốn ai gần gũi thương yêu nó như chính bản thân các vị, thì các vị đầu độc đời sống của chính các vị. Các vị hủy hoại con các vị nghe. Thế thì cái phẩm chất tứ vô lượng tâm này, nó có mặt một cái là nó có mặt luôn ba cái kia còn lại. Điều thứ hai, nó phải phát triển một cách rất là tự nhiên. Bằng nếu ta đi sái với quy luật này thì ta tự đào thải ta, tự chôn vùi ta, tự hủy hoại đời sống ta. Chắc như thế đó. Bằng bố mẹ nào mà không thương con bằng cái nền tảng tứ vô lượng tâm thì người đó tự chuốc khổ cho họ. Chắc như thế thôi. Ta biết rằng là trong quá khứ, từ cái thời Tự Lực Văn Đoàn còn có mặt, thì người ta đã viết về cái tình trạng là mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, có phải vậy không? Thế rồi cho tới hôm nay thì chuyện đó còn hay hết. Thưa các vị, nhan nhản đầy Đông Phương Tây Phương gì thì chuyện này nó vẫn là chuyện bình thường. Cái từ người ta dùng bây giờ là việc thường ngày tính quyển đó, nó bình thường như là cái chuyện cơm ăn áo mặc, là cái sự sâu xé xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu. Và những việc đó xảy ra thì chuyện gì phát sinh? Bất hạnh cho ta, bất hạnh cho con của ta, bất hạnh cho cháu của ta, bất hạnh nó lây lan đến nhiều thế hệ tương lai. Thế cho nên cái phẩm chất tứ vô lượng tâm này là cái đặc tính tự hữu mà chúng ta phải tu thôi. Nếu không tu thì tự mình làm bất hạnh đời sống mình. Đây là nét thứ nhất giải thích để cho các vị thấy rằng cái hạt mầm nhân Bồ Tát ta đã có nghe. Cái nhân trong đạo đó là phát tâm từng ngày, sau mỗi buổi ăn, sau thời tụng kinh. Cái nhân trong tâm thức đó là các vị đã có sẵn. Nếu các vị không có cái nhân này, thế thì cuộc đời các vị như một sa mạc. Đời sống người ta không phải sống bằng cơm với gạo, bằng nước uống, bằng hơi thở, mà còn sống bằng cái chi nữa? Bằng tình cảm, thương yêu nuôi dưỡng đời sống bên trong. Ai không có điều này, tự họ hủy hoại đời sống họ. Và thưa các vị, một cái nền tảng rất là gần đó là các vị sống giữa trần đời này, các vị được người ta thương yêu thì hạnh phúc hay là bất hạnh? Rồi nếu không được ai thương thì các vị làm chi? Ai cấm mình thương người? Thưa các vị, một là được người thương, hai là ta cứ thương người. Và trên cái nền tảng tứ vô lượng tâm này, thương mà không hề ràng buộc, thương mà không hề bao chặt đời sống người kia lại, thương mà rất là hỷ xả, vui với niềm vui của người, khổ đau với khổ đau của người, luôn nguyện cho người được an lạc và hạnh phúc, thì thưa các vị, đây là nền tảng rất là căn bản. Và sống với điều này thì thuận với Bồ Đề Tâm, thuận với Bồ Tát Tâm. Ngay cuộc đời các vị nhất định rằng từ kiếp này phát triển dần lên đến thành tựu quả chánh giác, không hề có chuyện lui sụt lại. Sống ngược với điều này thì thưa các vị, mình ngược lại với phẩm chất của đời sống chính mình, mình hủy hoại mình. Tại vì phẩm chất đời sống của ta, từ sinh linh còn bé bỏng trong thai bào, cho tới thành tựu một con người, cho tới già sắp vẫy tay chào nhân thế, cái điều các vị vô cùng cần đó là lòng thương yêu của con người gửi đến các vị. Các vị cũng cần vô cùng đó là lòng thương yêu của các vị hiến tặng cho trần gian nghe. Thế thì thưa đại chúng, Bồ Tát đạo hay là thọ Bồ Tát giới không phải cái gì là ghê gớm cả. Chẳng qua đó là mời mọi người gợi lại cái bản chất các vị đã có. Cho nên chúng ta phân định đây là Bồ Tát nhân. Nhân đã có, Thế rồi nhân có thì cái gì nó có mặt kế tiếp. Trên cái tiến trình tu tập, thưa quý vị, để mình thành tựu quả Bồ Tát chứ không có cái chi mà ghê gớm cả. Thế Tôn đã từng a tiền cũng tốt sơ phát thiện tâm, phải vậy không? Tức là từ dưới đáy khổ đau của địa ngục, Ngài khởi phát tâm lành tu tập, cuối cùng thành tựu quả chánh giác. Chúng ta cũng thế, đó là cái nhân Bồ Tát chúng ta đã tự có. Thế là cái nhân thứ hai, cái này là chánh nhân nha. Chánh nhân, nhân thứ hai là trợ nhân. Trợ nhân là chi? Tất cả những cái điều kiện nó làm khởi phát năng lượng từ bi của các vị, năng lượng yêu thương nơi tâm thức các vị, hoặc là tất cả những cái điều kiện nó làm cho ta tâm Bồ Đề càng ngày càng vững hơn, để có thể học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo, thì gọi nó là trợ nhân. Trợ nhân gần hơn nữa là chi? Mình đến một cái đạo tràng tu học như đạo tràng này, thưa các vị, cái điều rất tự nhiên là các vị không thể giải nải được, phải vậy không? Rồi các vị lại được cái điều kiện là thân cận các thầy, được cái điều kiện các thầy hướng dẫn, nào là những người bạn đồng tu, nào là những vị thiện tri thức hướng dẫn. Kèm một điều vô cùng quan trọng, đó là những đàn tràng truyền Bồ Tát giới, và chúng ta có điều kiện để nuôi dưỡng cái hạt mầm Bồ Đề nơi tâm thức ta, thì những điều này gọi là trợ nhân. Thế rồi những trợ nhân tiếp tục nữa, nó không phải dừng lại đây, là chi? Thưa các vị, cái nền tảng của tất cả người Phật tử Việt Nam, dường như các vị xây dựng cái căn bản để hành Bồ Tát đạo, nó đã giàu rồi chứ không phải nghèo nha. Ví dụ, thưa các vị, chưa có một Phật tử nào, tức là Phật tử Việt Nam nào ở Mỹ, ở Canada, ở các nơi mà không yểm trợ cho tất cả những công trình xây dựng già lan, tử viện, đúc chuông, tạo tượng, cúng dường, vân vân. Tức là cái nền tảng lục ba la mật các vị đã từng thực tập, hầu như trên hành tinh này, nơi nào người ta xây dựng già lan, tử viện, người ta đều đến cái vùng Bắc Mỹ, nó gồm có Canada, Hoa Kỳ, vân vân, thưa các vị, để vận động các Phật tử yểm trợ cho cái công trình làm đạo. Cách đây một thập niên trước, thưa các vị, dường như hai thập niên chứ, năm 94 ông cụ ở đây, ông cụ Trúc Lâm qua đây, ta hình dung rằng là cái cộng đồng Phật tử Bắc Mỹ yểm trợ ông cụ đủ nguồn tài chánh để xây dựng cái thiền viện Trúc Lâm. Thế thì đó là vài điều mình dùng ví dụ để biết rằng là đây là những trợ nhân mà chúng ta đã từng gieo, đã từng xây dựng. Là khi có chánh nhân, có trợ nhân, thì cái việc còn lại đó là quả nó đến thôi. Người ta phân ra làm nhiều cấp độ Bồ Tát, cấp độ sơ học, hay còn gọi là hữu học. Rồi cấp độ gì nữa? Dám nói đại học lắm rồi. Cấp độ vô học. Và dùng cái từ dễ hiểu hơn nữa là đây là thành phần Bồ Tát nhỏ nha. Tức là Bồ Tát mới tập tè tu thôi, còn đây là Đại Bồ Tát. Cái đầu tiên là sơ học, viên ra cho nó dễ nhìn. Bồ Tát học, hữu học Bồ Tát, đăng địa Bồ Tát. Thưa các vị, kinh văn thì tới 50 mấy quả vị, tức là 50 mấy cấp độ để ta bò dần lên. Chúng ta thì bước vào cấp thứ nhất được rồi, chứ chưa cần leo lên tới cấp thứ hai, thứ ba chi. Cấp đầu tiên sơ học, thưa các vị, cũng gọi là sơ phát tâm Bồ Tát. Sơ phát tâm này nó hàm cái nghĩa rất là gần, đó là các vị đối trước thập phương tam bảo, trước đàn tràng truyền giới của các vị giới sư, các vị phát nguyện thọ Bồ Tát giới thì gọi là sơ học Bồ Tát. Và chuyện này thì nó sẽ xảy ra. Thế thì hữu học Bồ Tát là chi? Thưa các vị, trên cái con đường tu học để thành tựu được quả vị Thì cái con đường các vị phải đi ngang qua đó là hành Bồ Tát Đạo, cho nên con đường thứ hai được gọi là hữu học Bồ Tát. Thế là tới chừng cuối cùng thành tựu được những quả vị, tức là đức trí vẹn toàn, trở thành những vị Bồ Tát như là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí. Thì đây là những vị đăng địa, và trên cả đăng địa thành phần vô học Bồ Tát. Các vị này chia làm hai phần, mình nói cái phần cao vời nhất, rồi các vị thấy cái mình bỏ lên được tới đây không nghe. Chia làm hai phần. Một phần đó là những vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, tức là ở cung trời đâu suốt chờ đợi để xuống nhân gian này lần cuối để thành quả vị chánh giác. Còn những vị Bồ Tát thứ hai, thưa các vị, là những Bồ Tát tha phương yểm trợ các đạo tràng của các vị giáo chủ làm đạo, ví dụ như Ngài Quan Thế Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền. Đó là những vị đã thành quả Phật trước Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà các ngài phát nguyện rằng đời đời hành Bồ Tát Đạo yểm trợ cái công trình tu của các vị Thế Tôn, cho nên các ngài tái lai, các ngài có mặt nơi những đạo tràng để hộ đạo, trợ giáo, cho nên gọi là những vị Bồ Tát trợ quá chư Thế Tôn, trợ quá Đức Như Lai. Một là thành phần đăng địa, hai là Bồ Tát lịch kiếp tu đã chứng quả rồi nhưng mà vẫn phát nguyện duy trì đời sống của một vị Bồ Tát để trợ quá Đức Thế Tôn. Đây là thành phần từ đăng địa đổ lên. Thế rồi mình giải thích sơ học Bồ Tát và hữu học. Yếu tố đầu tiên là phát tâm, thứ hai là cầu học, thứ ba là hành trì. Thưa đại chúng, cái từ này chúng ta đừng có lầm tưởng rằng chỉ một lần đối trước thập phương tam bảo phát nguyện họ Bồ Tát giới rồi chấm dứt nghe. Cái kinh nghiệm của mình, thưa các vị, mỗi sáng thức giấc các vị đều phải phát tâm, chứ không phải là đợi đến thọ giới rồi mới phát tâm. Một bằng chứng rằng là mỗi ngày chúng ta ăn, chúng ta cũng tụng gần đó, nhưng mà chúng ta cứ tụng tới tụng lui. Tại sao vậy? Để cho cái hạt giống của phát tâm nó thấm vào tâm thức của các vị. Mình hình dung rằng là lúc bé thơ mình muốn học thuộc bài, không phải thông minh đến nỗi là nhìn qua một lần là thuộc, mà các vị phải đọc bao nhiêu lần? Tùy vào sự thông minh của từng người, có người đọc vài ba lần, có người đọc vài chục lần. Thế thì chưa chắc ta thuộc về cái loại thông minh nha. Cho nên tốt nhất là mỗi ngày khi vừa thức giấc đều phải chắp tay hướng về thập phương tam bảo phát tâm. Lợi ích của phát tâm, điều đầu tiên nó mang đến là khi tâm thức mà có được cái sự phát tâm lành, thì cái điều tất nhiên rằng là năng lượng lành của thập phương tam bảo liền cộng hưởng với dòng năng lượng lành tâm thức các vị khởi phát. Điều thứ hai rất là dễ hiểu là thế này: tâm ta như vùng đất quang, khi các vị gieo hạt mầm phát tâm vào nơi tâm thức thì cỏ dại, cây xương rồng hay cà đậu dược nó không có điều kiện để sinh khởi. Và từ cái điều này nó hình thành được là dần dần tâm thức của các vị chỉ còn mỗi một niệm, đó là hướng về cái con đường tu tập, ta làm cho cái hạt mầm phiền não nó có điều kiện nó bị loại trừ. Cái hạt mầm của sự tu tập nó có điều kiện nó dâng lên từng ngày. Cho nên phát nguyện điều đầu tiên mình xin giải thích rằng là không phải cái việc các vị thọ giới phát nguyện không, mà các vị phải làm điều này mỗi sáng khi thức giấc. Thế rồi cụ thể hơn, mình học từ đâu ra cái bài kệ mỗi sáng thức giấc để phát nguyện vậy? Thưa đại chúng, có khi các vị không cần học thuộc cái văn bản của ai soạn sẵn nghe. Các vị nên làm một việc rất ư là tự phát nơi tâm thức của các vị vào mỗi sáng. Ví dụ sáng hôm nay mình thức dậy, mình phát nguyện rằng là con đã sắp xếp công việc nhà cửa ổn định để con luyện con vào trong cái khóa tu 10 ngày. Con xin hứa với lòng rằng một ngày sống cho nó xứng đáng một ngày trong khóa tu, con không để cho tâm thức của con nó lăn xăng ngược xuôi, chạy nẻo nọ, chạy nẻo kia. Đó là một gợi ý. Gợi ý thứ hai, Con xin phát nguyện rằng là trong 10 ngày tu tập này, con đem hết năng lượng lành trong thời gian tu này hồi hướng về cho mẹ con, cho bố con. Bố mẹ con trong quá khứ chưa từng nếm được hương vị Phật Pháp và rất là khó khăn trong đời sống, chất chứa đầy phiền não, cho nên con xin hướng công đức lành của con tu tập để cho người thân con thưởng. Và ngày thứ ba, các vị phát nguyện rằng là con chán quá rồi, cái chuyện sinh đi sinh về trong cõi giới vô thường này mệt quá. Con muốn rằng là ngay một đời này thấu ngộ chánh pháp, thấy tỏ được con đường đi, vào trong một đời này giải quyết xong việc tử sinh. Rồi qua hơn nữa là con phát tâm rằng là đời này con lỡ rồi, con chưa tu cho nó ngon lắm, đời sau con sinh ra là con tu liền, con phải làm pháp sư, con giảng pháp, chứ con không có ngồi nghe pháp. Không lẽ con để cho mấy thầy giảng con nghe hoài. Con hứa với lòng rằng kiếp sau con phải có mặt giữa trần đời này là một vị thầy phương phi, tướng mạo đường bệ như thầy trụ trì pháp hòa nơi đây, đủ lòng từ bi dựng đạo tràng và giúp cho bao nhiêu người tu tập, chứ con không muốn làm cái thân cư sĩ mệt quá. Ví dụ vậy, tức là mình xin làm lại, mỗi một ngày các vị có thể khởi phát tâm lành tùy nguyện của các vị nghe. Điều này lợi ích ra làm sao? Thưa các vị, mình đọc một bài của người ta nói hoặc thuộc lòng, thế thì cái tâm thức mình nó không có đủ mạnh nghe. Cái lực dụng tự nội nó không có sinh khởi. Thế rồi các vị tự moi cái kho tàng tâm thức của các vị ra bằng cái ý lành, bằng cái niệm lực của các vị thì nó hằn rất sâu. Do vậy cho nên mỗi ngày đều phải phát tâm. Điều thứ hai, cầu học là chi? Thưa các vị, cái điều kỳ lạ là cái thứ phiền não thì không cần học mà tự có nghe. Như buồn, như giận, như ghét, như sân si, có khi càng già nó càng dữ hơn. Nó không vì lý do gia nhân, sức khỏe suy lụng mà cái buồn, cái giận của mình nó yếu đi. Không, già thì cái thân già, nhưng mà cái giận nó lại mạnh, nó không chịu già. Cái điều kỳ lạ thưa các vị là phiền não không cần học mà nó tự phát và nó trưởng thành từng ngày. Nhưng mà Phật Pháp thì không học thì không thể trưởng thành được. Nhất là ta đang đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Do vậy cho nên học chưa bao giờ dư cả. Một câu kinh rớt vào tâm thức các vị để làm chi? Đời này không phải mình xài không đâu nghe, còn đời sau nữa. Cho nên đừng nể hà gì cái chuyện học cả. Có lần mình dạy ở một cái chùa kia, có mấy bà già mình khuyến khích các cụ nên học chữ Tàu đi, để đọc vào kinh tạng. Mấy bà nói, thầy ơi con già rồi, con học để làm chi, con sắp chết rồi. Nó không, học để kiếp sau xài. Và điều này người ta tưởng mình nói đùa, nhưng mà thưa không, nói rất thật nghe. Nói rất thật. Thưa các vị, bậc thánh thì sinh như chi, tức là sinh ra thì liền biết, còn ta thì học như chi. Và tại sao họ sinh ra họ biết? Họ sinh ra thông minh. Do vì trong quá khứ họ đã học rồi. Thưa các vị, những thần đồng có mặt nơi hành tinh này không phải họ có mặt một lần. Họ đã nhiều lần, nhiều đời học tập, họ đã thông minh từ thở còn nằm trong bụng kia. Do vậy cho nên thưa các vị, cái con đường cầu học của những vị tu tập như chúng ta không bao giờ mỏi mệt. Đây là điều thứ hai gợi ý. Thế rồi các vị bảo rằng tôi không có thời giờ học. Quả quằn lắm, một năm sắp xếp được 10 ngày đi vô thiền viện Tây Thiên tu thì quả mai có thời giờ. Thế nhưng mà cũng mắc bận nên phải gọi điện thoại về coi nhà cửa ra làm sao. Thì giờ ở đâu, ở nhà học? Dám nói như thế lắm. Vinh vào cái cớ, phải không? Nhưng mà thưa các vị, cái điều kỳ lạ mình phân biệt để cho các vị thấy cái nhu cầu học của người con Phật nó rất là cần. Điều kỳ lạ là mình học một bài nhạc, mình hát thì rất dễ thuộc, mà hát rồi thì cái chuyện gì phát sinh? Theo cái cảm xúc của lời nhạc người ta nghe, rồi mình dễ buồn, dễ giận, dễ ghét, dễ thương, lòng mình chìm trong phiền não. Nghe một bài nhạc thì tỉnh rụi à. Tại vì nó kích thích vào tâm thức phiền não của chúng ta, nó tương hợp với cái tầng tâm thức phàm phu. Nhưng mà nghe bài kinh thì sao? Ngủ lên, ngủ xuống. Tại sao vậy? Thưa các vị, tại vì mình chưa quân nó vào bên trong. Cho nên bây giờ nghe kinh cảm thấy rất là lạ. Tuy nhiên có những người họ nghe kinh thì lòng họ sáng bừng, mắt họ như sao. Do gì? Họ hiểu được lời của Đức Phật dạy. Thế là từ điều đó ta quy chiếu lại. Thưa các vị, học hát ca giữa trần đời thì có thể nhận chìm đời sống ta xuống phiền não. Nhưng mà học kinh thì tôi bảo đảm rằng chưa ai học kinh Phật mà phiền não cả. Gần nhất là chưa ai tụng kinh Phật mà phiền não hết. Chỉ có cái buồn ngủ và không buồn ngủ thôi. Buồn ngủ là tại vì mình chưa quen. Còn nếu các vị đã quân tập rồi thì chắc chắn một điều rằng là các vị học kinh, các vị sẽ cảm thấy là lòng mình nó tràn đầy hạnh phúc. Thế thì khuyên nhau một lời rằng là không hề từ nan về chuyện học một câu kinh, một bài kệ, một câu chú, một câu pháp ngữ rất hay ho của các vị thiền sư hoặc là các vị tôn túc lớn, thưa các vị, rớt vào tâm thức các vị có khi chuyển hóa một đời sống ta nha. Cái điều này rất là tự nhiên thôi. Và hình dung rằng ta đến với đạo, ta tu tập, ta xin được cái gì từ mấy ông thầy? Xin được cái gì? Ông không có tiền để cho, ông không có của cải tài sản gì để cống hiến cho các vị, ông chỉ có mỗi một điều là cho các vị lời dạy của Đức Thế Tôn thôi, lời giảng pháp của các ông thôi. Thế thì nếu ta từ chối điều này thì thưa các vị rất ư là thiệt thòi. Cho nên xin khuyên nhau một lời rằng cái tinh thần cầu học, người xưa thưa các vị họ học tới 80 tuổi mà chưa hề mỏi mệt. Còn chúng ta nơi đây thì nhiều lắm là 80, mà 80 già chưa hay tròn trẻ. Thưa các vị là mình đã từng đi dạy nhiều đạo tràng, mình nói giờ 50 già chưa, họ nói thưa gần già, họ nói chưa, 51 mới gần già, 50 vẫn còn. Thế rồi lần lần nó tới 90 già chưa, họ nói 90 thì già quá rồi, nó không, 91 mới già, 90 vẫn còn trẻ lắm. Thế thì thưa đại chúng, cái tinh thần cầu học của người xưa thưa các vị, có khi 80 tuổi người ta còn lang thang vác túi đi tham học nghe. Thế thì chúng ta không vì lý do gì mà không học Phật Pháp cả. Điều thứ hai, khi tâm thức các vị mở ra đối với kinh điển hay là lời Phật dạy thì tự nhiên chánh trí các vị có mặt, niềm tin chánh pháp các vị bật khởi. Cái con đường tu nó nhờ cái năng lực học để soi sáng. Mà nếu ta không có học Phật, ta không có nương tựa các bậc thiện tri thức, không làm giàu có đời sống mình bằng cái con đường học, thế thì cái điều tội nghiệp rằng là ta dễ lâm vô cái tình trạng mê tín, ta dễ lâm vô cái tình trạng là đầy cố chấp, ta dễ lâm vô cái tình trạng là mình bất chấp phải quấy của cuộc đời, mình rất ư là ngang ngược. Do vì cái năng lực trí tuệ của mình nó càng thấp bao nhiêu thì thưa các vị, đời sống mình nó càng chật chội, bất hạnh bấy nhiêu. Nguyên tắc là vậy ạ. Khi người ta đứng ở sườn núi, họ thấy cái núi họ là cao nhất và họ không thấy đâu nhiều, họ chỉ thấy vách núi thôi. Thế họ leo tới đỉnh, họ thấy cái chi? Ngàn vạn đỉnh rất cao. Mà cái điều kỳ lạ là khi họ leo tới một cái đỉnh nào đó thì lòng họ thông thoáng. Thứ hai, họ mới thấy sự học nó vô cùng là mênh mông, họ đầy khiêm tốn. Và điều thứ ba, họ chấp nhận cái sự dốt nát của họ. Họ không nghĩ rằng họ là cái rúng của vũ trụ, họ là người duy nhất. Thế cho nên con đường học Phật mở ra lòng lỏng ạ. Thế là điều thứ ba, đi vô hành trì. Ta hành trì ra làm sao? Mình đem bốn câu ra tặng cho các vị thôi. Giờ đi vô hành trì. Thế các vị là mình đem bốn câu kệ, tức là tứ hoằng thể nguyện phải không? Mình xin thưa lại, thưa các vị, tứ hoằng thể nguyện đó là cương lĩnh, là giới căn bản Bồ Tát rồi nghe. 10 giới trọng, 48 giới khinh chỉ là giải thích thêm đủ rộng thôi, nhưng mà nền tảng vô cùng căn bản của người tu Bồ Tát đó là bốn hoằng thể nguyện này là đủ. Điều thứ hai, thưa các vị, mình cứ tưởng rằng là Bồ Tát là cái gì xa lạ với truyền thống kinh văn A Hàm của Thế Tôn, nhưng mà thưa không, giới Bồ Tát này nằm căn bản trên khổ tập diệt đạo, tức là tứ diệu đế của Thế Tôn nó bao trùm luôn, nó là nền tảng luôn cả Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo Đại Thừa, mà chưa có một tông nào trải ra từ giáo lý của Đức Phật mà không đặt nền tảng trên bốn diệu đế cả. Rồi trở lại cái điều này, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ là cái gì đấy? Khổ đế nghe. Phiền não vô tận là cái gì đấy? Tập đế nghe. Pháp môn vô lượng là gì đấy? Đạo đế. Đạo đế. Và Phật đạo là diệt đế. Cái điều đầu tiên, chúng ta đi vô cái phần này để các vị thấy là nó rất là thực tiễn chứ không hề là lý thuyết viển vông. Ví dụ như mình đi vào cái phần lý thuyết của Kinh Văn thì Bồ Tát phát tâm lành là phải độ hết vạn loại chúng sinh chứng được quả Phật rồi ta mới thành Phật sao? Như Ngài Địa Tạng là địa ngục vị không thể bất thành đạo, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Do vậy cho nên bây giờ ổng cứ ở dưới đó quảng đợi mình dưới đó. Nhưng mà thưa các vị không phải như thế. Có hai phần á. Điều thứ nhất, cái điều chúng ta đi vô là chúng sinh bên ngoài, chúng sinh bên trong. Bên ngoài là chi? Vạn loại hữu tình hàm linh có sinh mạng nhúc nhích thì gọi là chúng sinh. Rồi cỏ cây, thưa các vị, nó có thức tánh nhưng mà nó mong manh cũng là loại chúng sinh nghe. Do vậy cho nên với người tu Phật, thưa các vị, khi phát Bồ Tát tâm, hành Bồ Tát đạo rồi thì cái việc đầu tiên là rải tâm từ cho vạn loại hữu tình. Ta hình dung rằng là cái truyền thống Vipassana, họ tổ chức những khóa tu, ngày cuối khóa bao giờ họ cũng bắt tất cả thiền sinh là rải tâm từ để cho nhuần thấm đại địa. Các vị đọc ở trong Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada có mặt từ thập niên 50-60, các vị thấy trong đó ông ghi rằng là Thế Tôn dù là một ngày bao nhiêu việc nhưng mà cái thời khắc vô cùng cần thiết là vào lúc sáng tinh sương trước khi Ngài ôm bát đi khất thực. Ngài đều ngồi thiền định và rải tâm từ để nhuần thấm đại địa. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên cần phải biết rằng là mọi sinh vật giữa trần đời này nó đều có thức tánh, nó đều có linh thức, có điều mong manh và đậm khác nhau thôi. Với sự phát triển con người thì đã lên đến tột đỉnh của sự phát triển tâm thức, nhưng mà có những chúng sinh nó còn rất là thấp. Liên hệ với đời sống của con người chúng ta, thưa các vị, Thế Tôn bảo rằng là chư Phật giai xuất nhân gian chung bất ư thiên thượng thành đạo giả, tức là mười phương ba đời chư Như Lai đều có mặt ngay trần đời này để thành tựu quả chánh giác. Chưa có vị nào chứng quả Phật ở cõi trời hay là nơi nào khác. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn thế này. Cái nhìn thứ nhất là chưa có một chúng sinh nào có điều kiện tuyệt vời như con người để tu. Tại vì chư Như Lai muốn thành Phật đều hiện thân lại kiếp người nghe. Và cái liên hệ với điều này, thưa các vị, để cho các vị thấy rằng là mọi sinh linh họ đều có cái phẩm tính Phật bên trong, đó là nói theo Kinh Văn. Nói theo cái từ dễ hiểu rằng là mọi loại hữu tình nó đều có linh giác nhất định, nó có khổ đau nhất định, nó có niềm vui nhất định. Cho nên mình quỷ phá đời sống nó, gieo nỗi bất hạnh vào nó, thưa các vị, cái quả ác nó sẽ trở lại mình. Có khi ngay đời này chúng ta chưa nhận quả ác nhưng mà trong kiếp tương lai không cách nào giải thoát được. Rồi gần hơn nữa, ta đừng tưởng rằng là ta hiền với con sâu cái kiến, hiền với hàng xóm láng giềng mà ta quên chúng sinh ở gần với ta nhất là ai vậy? Người thân của ta. Đôi khi mình tu mình rất là hờ hững với chuyện này nghe. Mình nghĩ mình tu với Phật, mình tu với mấy thầy thôi, còn với ông chồng của mình không tu được. Của nợ này mà tu sao được. Rồi mấy đứa con mình cũng vậy. Và thưa các vị, cái điều vô cùng căn bản là thế này. Các vị không xây dựng được hạnh phúc gia đình của các vị, không làm cho cái môi trường đời sống các vị nó có hạnh phúc nhất định, thì các vị quỷ phá nền tảng căn bản của các vị trên con đường tu ạ. Tại sao? Thưa các vị, mình hình dung rằng ta sống trong môi trường này, ta hít thở khí hậu ở nơi đây, mà nếu môi trường này nhiễm độc thì ai chết trước? Thế rồi các vị sống trong đời sống gia đình, đây là nơi các vị đi, các vị về, đây là nơi các vị gửi gắm cuộc đời của các vị lúc tuổi già. Thế rồi các vị quỷ phá đời sống gia đình của các vị làm cho người thân của các vị khổ sở. Thế thì rất ư là vụng về, không thông minh tí nào cả. Cho nên đừng nghĩ rằng cần phải hiền với chúng sinh, con sâu cái kiến, mà các vị nên làm một điều rất đời thường. Đó là hãy làm thế nào các vị sống rất là dễ thương với những người thân của các vị. Đừng là cái gai xương rồng trồng giữa nhà. Và thế là một điều nó liên hệ với điều này, nó rất là đời thường. Đó là một hôm mình học lóm được của anh Phật tử, anh nói cho mình nghe, mình thấy rất chí lý. Anh nói thưa thầy, từ ngày bé con đã có một cái nguyên tắc trong đời sống rằng là đối với người xa, kẻ lạ, hàng xóm láng giềng, con không buồn phiền, không ganh tị, không giận ghét họ làm chi, tại vì họ dính gì với mình đâu mà ghét. Thế rồi đối với người thân của con như vợ con của con thì con càng không giận, càng không ghét, càng không phiền muộn nữa. Tại sao? Tại vì con giận họ thì lòng con đau hơn họ gấp nhiều lần. Con ghét họ thì lòng con nó tràn đầy não nề, u ám. Cho nên không giải chi mà chọc giận người thân, không giải chi mà gây bất hạnh trong đời sống gia đình. Thưa các vị, rất thông minh nha. Và chúng ta là những người tu Phật, thưa các vị, cái nền tảng nó vô cùng quan trọng, mình xin lặp lại, là nền tảng gia đình của các vị, người thân của các vị. Thử hình dung rằng là mình làm cho người thân mình buồn phiền, bất an và quay lưng lại với mình thì mình khổ nhiều hơn người thân mình khổ nha. Còn các vị thương người ta, lợi ích nó chưa đến người ta nhưng mà lòng các vị nó tràn đầy mật ngọt. Và thưa đại chúng, có những món quà tặng mà không có tốn tiền mà người ta lại không chịu sử dụng, quà tặng là chi? Trái tim thương yêu của các vị thương càng ngày càng giàu nhé. Có tốn tiền chi đâu? Có tốn không? Không hề. Thế nhưng mà ta lại làm cái điều ngược lại, là mình căm ghét, mình thù giận, mình chọc tức thiên hạ. Mà những cái thứ này thì thưa các vị, nó tàn phá chính tự thân ta, nó hủy diệt đời sống ta, nó làm cho gia đình ta, cái không gian môi trường nó tràn đầy cái năng lượng u ám. Mà năng lượng càng u ám bao nhiêu thì ta lãnh đủ bao nhiêu, con ta nó chết trước ta nữa là khác. Tại vì nó là những chúng sinh rất là bé bỏng, nó không có chịu đựng nổi đâu. Và nhân quả nó hiện tiền thôi thưa các vị. Các vị hành xử với vợ các vị như thế nào, con các vị nó làm y như các vị. Các vị hành xử với chồng các vị như thế nào, con các vị nó bắt chước y như vậy. Tại sao vậy? Tại vì con gái nó học cái tính cách từ đâu ra để nó làm một cô gái, học với mẹ. Con trai nó học từ đâu ra để nó thành tính cách của một người con trai, học với bố thôi. Thế cho nên cái điều đầu tiên vô cùng căn bản là hãy độ chúng sinh bên ngoài bằng tứ vô lượng tâm, là hãy rải lòng từ. Cả nhất, thưa các vị, chưa làm thánh làm chi đâu cho nó mệt, hãy làm một con người có nghĩa tình với nhau, cư xử với nhau đẹp đẽ, thương yêu nhau, gọi là tử tế với nhau là đủ rồi. Và cái quả hại của đời sống là chúng ta cứ yêu cầu người kia phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia. Tại sao ngày xưa thì dễ thương như vậy? Mỗi lần tôi sẽ chọn đi mở cửa xe, còn bây giờ thì không buồn mở cửa xe. Tại sao như vậy? Tại sao như kia? Tức là mình luôn phán xét, luôn phê bình, luôn mong muốn người kia phải làm theo ý mình. Thưa các vị, rất là vụng về nhé. Mọi bất hạnh đời sống đều xảy ra từ cái ấy. Hay nói một cách rất dễ hiểu là ta là ai mà ta mong muốn người khác phải theo ý mình? Họ có quyền làm theo ý họ chứ. Cho nên thưa các vị, cái điều gần gũi nhất đó là các vị hãy sống thế nào cho dễ thương, cho đẹp, cho lành, để trong tương lai, và chữ này ai cũng phải tới thôi, trong tương lai, các vị nằm thoi thóp trên giường bệnh, hơi thở đứt nối, con các vị, người thân các vị nó còn đứng bên giường, nó nhỏ nước mắt, hoặc nó canh các vị từng hơi thở. Còn nếu các vị cư xử không có đặt trên cái nền tảng dễ thương đó, thì sẽ tới lúc các vị vô bệnh viện rồi, không có ma nào nó vô thăm đâu nghe. Chuyện đó là thế đó. Thấy gần tới giờ rồi, còn có 5 phút nữa. Thưa đại chúng rằng là các vị có cần đặt câu hỏi chi không? Tôi sẽ dừng lại đây, tặng cho các vị 5 phút. 10 giờ rưỡi phải không? Hay là 11 giờ? Thưa các vị là mình lầm, mình tưởng 10 giờ rưỡi nhưng mà nghe tới 11 giờ hả? Cái đồng hồ này nó có bị sự cố gì không mà nó không chịu chạy vậy? Không ha? Vẫn đàng hoàng, nhưng mà tại mình trong giờ. Thôi được, giờ làm ăn tiếp. Thưa các vị, điều thứ hai, chúng ta đi vô phần nữa là độ chúng sinh bên trong của ta. Và khi nói đến điều này là đang đi vô pháp hành nghe. Thế nào là chúng sinh bên trong vậy? Buồn là một loại chúng sinh, lo âu phiền muộn là một loại chúng sinh, nghĩ vẩn nghĩ vơ là một loại chúng sinh, căm tức giận dữ ganh tị nhỏ nhoi đều là những loại chúng sinh nó sinh ra bên trong các vị. Các vị phải đưa hết nó vô cái vùng trời Niết Bàn, giống như là trong Kinh Kim Cang Đức Thế Tôn dạy: hàng phục tâm, an trú tâm, là đưa hết chúng sinh từ thai sinh, nõn sinh, tháp sanh, quá sanh vào vô dư Niết Bàn rồi thì chứng được quả chánh giác. Thì chúng ta nghe điều này chúng ta thấy lùng bùng lỗ tai, ôi trời, làm sao mà đưa hết ba cái loại chúng sinh, nào là đẻ trứng, nào là sinh ra bằng thai, nào là hóa sinh vân vân, và nó đi vô hết Niết Bàn rồi thì con làm sao con đợi đến gần đó để chứng quả. Nhưng mà thưa không, chúng sinh nó bên trong các vị ạ. Gần gũi nhất, hình hài này là một chúng sinh không? Thưa các vị, mỗi tế bào là một chúng sinh nha. Từng tế bào của các vị nó vô cùng thông minh, nó có đời sống rất là riêng. Tự nó trao đổi thức ăn, tự nó trao đổi thông tin, tự nó làm được việc rằng là có một cái loại vi khuẩn nào hay là loại vi sinh vật nào bé nhỏ đi vô đây mà chuẩn bị tàn phá thân các vị, thì nó liền đề kháng, nó liền vận động binh lính, nó chống đối. Thưa các vị, nó còn hùng hậu hơn cả Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ nữa chứ không hiền đâu. Nó có đủ phi cơ tàu chiến. Ví dụ, ta hình dung rằng là cơ thể ta nó có một tế bào ung thư phát triển, thì bên trong nó đã có một cái loại tế bào sát ung thư. Nó bò tới, nó hả miệng ra rất lớn, nó nuốt tế bào ung thư lại, nó không cho phép được sinh sôi nảy nở. Thế rồi thưa các vị, chúng ta vụng về ở cái chỗ là chúng ta không khéo độ chúng sinh tự thân này, cho nên chúng ta để cho những phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn nó tràn ngập thân tâm ta. Nó làm cho cái năng lượng đời sống ta hao mòn là một. Và dần dần chúng ta mở ra cái cánh cửa để cho những tế bào rất là khỏe mạnh, tức là đoàn binh lính hùng hậu của ta đó, nó không có đủ lương thực, chiến cụ, cho nên nó đành phải chịu thua tế bào ung thư. Nó mở miệng ra cho tế bào ung thư tha hồ hoành hành đời sống. Y khoa chưa khám phá ra tế bào ung thư thì tế bào ung thư đã có trong đời sống của con người rồi. Thế thì tới lúc con người phát triển ra tế bào ung thư họ mới kinh sợ. Nhưng mà trong khi đó thì cơ thể của những loại sinh vật trên hành tinh này tự động nó đã có cái năng lực là đề kháng tất cả là tật bệnh nghe. Thế thì cái chuyện độ chúng sinh bên trong ở cái tầng mức vật lý á, các vị hãy làm thế nào chăm sóc đời sống thân của các vị cho nó đàng hoàng, gọi là độ chúng sinh. Đừng nghĩ rằng hình hài này dễ kiếm. Ta đã trải qua tới 1 triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi mới có được hình hài như thế này. Gần nhất, các vị hình dung rằng là hình hài bình thường này có phải là củ quý không? Là một loại củ quý mà không có kim cương hậu sòn nào có thể đổi thay được nhé. Có anh chàng kia, anh chán đời, anh ra biển, anh định tự vẫn. Thế rồi ông già ngồi bên, ông thấy anh chàng ngồi rủ rượi, hỏi chứ tại sao con muốn tự vẫn vậy? Nói cuộc đời tôi vô vị, không còn nghĩa lý chi, cho nên nó không còn giá trị gì nữa, tôi muốn hủy hoại đời sống. Nó ồ, tội nghiệp vậy? Ngươi sắp hủy hoại cả hình hài của ngươi, tội nghiệp quá, thôi ngươi bán cho ta món được không? Nói, tôi có món gì đâu để bán, cả thất nghiệp hôm lát bao nhiêu lâu mà. Ông nói, ngươi có một ngón tay, chặt ngón tay bán người ta đi, ta mua liền tức khắc, ta đang thiếu ngón tay. Trời, ngón tay con làm sao con chặt được? Ông nói, thế thì ngươi bán nửa ngón cũng được. Nó cũng không được, nó đau lắm. Thế rõ ràng là nếu ngươi nhổ cái răng ngươi bán thì cũng có tiền, tại sao ngươi nói rằng mi là vô dụng? Mạng của mi từ bố mẹ sinh ra, nó là một loại của quý, người ta kề cận với cái chết, nằm lăn qua lăn về hơi thở đứt nối, người ta còn mơ ước sống được một ngày. Còn cái hình hài khỏe mạnh của mi mà mi chán đời là sao chứ? Và thưa các vị, thế là anh chàng tự giác ngộ được là chúng ta hãy nhìn gần để thương quý cái hình hài này và độ chúng sinh nghe. Các vị hình dung rằng là sẽ tới một lúc nào đó các vị mơ ước được đi từng bước không được nghe. Lúc đó rồi thì đẩy xe lăn thôi, có khi đi người ta phải đẩy theo một chiếc xe để dụng cụ nữa, nào là túi nước vào túi nước ra, nào là ống thở vân vân. Lúc đó rồi thưa các vị, rất là tội nghiệp. Do vậy thưa các vị, ngay một đời sống này chúng sinh cần các vị độ nhiều nhất, đó là hình hài, là thân sinh lý của các vị. Thế rồi thân sinh lý này nó lại liên hệ rất là chặt với cái phần tâm thức bên trong. Tâm thức bên trong mà tràn đầy hỷ lạc, yêu đời, có niềm tin vào đời sống và có lý tưởng vô cuộc đời, thì thưa các vị, dù hình hài nó có thể rã rỉu, nhưng mà thưa các vị, người ta dựng lại đời sống người ta được. Mình dùng một cái ví dụ thì các vị hình dung ra. Ta biết rằng ông cụ làng Mai, ông đổ bệnh là 6 tháng hơn rồi, các vị biết chứ hả? Và một ông già 90 tai biến và bất động hoàn toàn, thậm chí là không ăn được tới 2 tháng, hình hài nó tiều tụy còn có 30 mấy ký thôi. Thế nhưng mà bác sĩ Pháp nó khám rồi, nó chưa thấy một ông già nào như ông già này. Người ta tiên đoán rằng là 3 tiếng đồng hồ sau là chắp cánh bay cao đó, chứ không còn ở lại hình hài nữa. Thế nhưng mà rồi ông hiên ngang, ông cứ thở vào thở ra, thở vào thở ra. Thế rồi bây giờ thưa các vị, tăng lên đến 47 ký. Và ông hứa hẹn rằng là trong tương lai ông sẽ đi được, vô cùng mạnh, ý chí vô cùng mạnh. Thế thì từ ví dụ đó dẫn lại, ý chí của các vị nó vô hình nhưng mà nó dựng dậy hình hài, nó làm cho đời sống ta khỏe mạnh, nó làm cho đời sống ta tươi vui hưng phấn. Do vậy cho nên thưa các vị, độ chúng sinh ở mức độ cạn ngay cái phần vật lý này, đó là cái sự chăm sóc của các vị đối với hình hài là một phần, nhưng mà cái việc vô cùng quan trọng là chăm sóc tâm thức của các vị là phần quan trọng hơn. Thế rồi đi vô cái phần chăm sóc tâm. Cụ thể thế nào là độ cái chúng sinh buồn phiền đang có mặt đây? Làm sao các vị độ nó? Cái buồn nó tràn ngập tâm thức các vị làm sao để cho nó bốc khói bay đi? Các vị nói cho tôi nghe thử. Làm sao? Niệm Phật ư? Hơi chậm, cũng có thể. Thế rồi giận nó tràn lên thì các vị làm sao độ nó đây? Đó là một chúng sinh rất cần độ nghe. Tại vì cái giận nó đến với ta thì nó không phải tàn phá thân ta, mà nó tàn phá luôn đời sống gia đình ta. Hình dung rằng là tình cảm bằng hữu xây dựng mất 20 năm, nhưng mà một cơn giận xảy ra thì cắt chiếu ngồi riêng à, không buồn nhìn mặt nhau à. Rồi hình dung rằng 30 năm trước mình tiền treo heo cưới mang tới nhà người ta cầu hôn, rồi cưới người ta về hứa với nhau rằng là sống cho tới đầu bạc răng long. Thế rồi mới có được nó vài ba năm gì đó, đi ra đường thấy người ta quảng cáo rằng là làm đơn ly dị có 300 mấy dùng bạc thôi, cái lượng cái mang về viết đơn ly dị. Tôi xin trả thượng đế của nợ này, của nợ này tôi không chịu nổi. Thế thì các vị hình dung coi là rõ ràng là một cơn giận, một sự buồn phiền là người ta xây dựng tình bạn cũng vạch chiếu ngồi riêng, người ta xây dựng cái tình gia đình liên hệ bao nhiêu điều nghe. Gia đình liên hệ với con, với cái, với bố, với mẹ, với uy tín xã hội đời thường. Thế nhưng mà một cơn giận, một nỗi buồn là có quyền lượm cái tờ đơn 300 mấy chục đồng bạc về chia hai người hai nẻo. Thế thì các vị thấy rằng độ chúng sinh bên trong các vị nó cần hơn là độ cái hình hài đi nữa. Khoan nói đến chuyện tôi độ vạn loại hàm linh, hãy độ mình cái đã. Và độ mình quan trọng hơn, mình xin lặp lại, là độ những cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an đang sinh, đang diệt cuồn cuộn trong các vị, thì các vị đang làm cho đời sống các vị, thứ nhất là tràn đầy hạnh phúc, sống một đời không phí phạm. Điều thứ hai, xây một cái nền tảng vô cùng vững để từ đó tiến dần đến con đường Bồ Tát Đạo. Nếu các vị không làm được điều này, thưa các vị, ta phát nguyện học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát Đạo, nhưng mà ta làm một việc là đi 3 bước tới, 2 bước lui. Giỏi lắm rồi đó. Chứ đúng ra là đi 2 bước tới và 3 bước lui. Thế thì sụt lui thì có. Do vậy cho nên trở lại đây, làm thế nào đổ được cái buồn, đổ được cái giận, đổ được cái lo lắng bất an của các vị đây? Pháp môn Đức Thế Tôn dạy có ngàn muôn pháp để đối kháng, để trị liệu, để chuyển hóa. Thế nhưng mà một cái pháp ngắn nhất, thực tiễn nhất, giản dị nhất và hiệu quả nhất luôn nữa là công phu thiền tập nhé. Chưa cần đi vô thiền định, thực tập chút chút thôi, các vị cũng có khả năng là chuyển hóa thân tâm của các vị, đổi thay đời sống của các vị. Và khi ta chuyển hóa tâm ta được thì nhân cách ta đổi thay. Thưa các vị, lòng ta mà nó tràn đầy buồn giận bất an, tràn đầy ưu tư sầu muộn, thì chắc chắn một điều rằng các vị hiện thân nơi đâu thì nơi đó nó đều tỏ ra cái năng lượng rất là u ám nghe. Rồi các vị chuyển hóa được tâm thức các vị làm cái lòng mình sạch nhẵn hết những cái cất chứa lâu đời. Thế thì các vị có mặt bất cứ nơi đâu, các vị là món quà, các vị là mùi hương tặng cho người ta dù không nói. Chuyện này rất thật. Ví dụ cụ thể là thế này. Ví dụ như chúng ta bước vô cái kho phân thì có chuyện gì phát sinh? Mùi phân. Tại vì người ta chứa trong đó toàn là phân. Thế rồi mình bước vô cái nơi chốn đó là già lam tịnh địa, nơi chốn người ta xông trầm ướp hương, thì mùi gì nó có mặt? Mùi hương. Chánh điện này bật đèn lên sáng thì thưa các vị, ban đêm dù xa cả dặm người ta vẫn thấy ánh sáng từ cửa đi ra. Thế thì các vị chứa cái gì trong đây? Nếu nó là phiền não, ưu tư, bất an, sầu muộn thì thưa các vị, mắt mở ra thì nó không phải là 2 con mắt nhìn người ta mà 2 viên đạn bắn vào người, lũng da lũng thịt giết người chứ. Miệng các vị mở ra thì cái chuyện gì? Thưa các vị, xong nồng nặc cái mùi xú uế. Chuyện tất nhiên nó phải vậy thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng là pháp hành của Phật dạy. Nói quanh quanh rồi mình phải đi vô chỗ này thôi. Con đường thiền tập là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất, tuyệt vời nhất và giản dị nhất. Ta có thể ứng dụng được công phu thiền tập này vào đời sống của người xuất gia, vào đời sống của người cư sĩ, vào đời sống của người già, vào đời sống của người trẻ, người bận công ăn việc làm hay là người nhàn hạ thảnh thơi đều có thể ứng dụng được công phu thiền tập này. Và khi ứng dụng được điều này thì các vị làm cho thay đổi đời sống các vị, thay đổi nhân cách của các vị. Mà nhân cách ta thay đổi thì thưa các vị, cái môi trường đời sống thay đổi nghe. Nhân cách ta thay đổi thì người bạn ta phải thay đổi theo. Cái chuyện nó là như vậy. Rồi mình ví dụ cái điều này để cho các vị dễ hiểu. Ví dụ ở làng quê có những người có một ông chồng là một loại của nợ, vừa nát rượu vừa cục cằn, làm ra bao nhiêu tiền uống hết bao nhiêu, và không có tiền thì về khảo bà vợ, bà vợ làm trối chết. Thế rồi may mắn thai là ông uống rượu sai, uống vậy ông té xuống trên mắt. Bà mừng thở chưa ra hơi, mừng quá, lại Phật lại trời, con trần vỏ dưa rồi, bây giờ con thấy vỏ dừa con phải khiếp. Thế rồi đi quanh quanh kiếm được ông mình thương quá, rước ông về, quá ra ông này còn nát rượu hơn ông trước nữa. Tại sao? Tại vì tâm thức của mình ở ngang cung bậc đó, cho nên mình nhìn quanh quanh cái người nào mình hợp mắt thì người đó cùng một tầng tâm thức với mình nghe, cùng một tần số với mình. Các vị mở đài ra, khi cái tần số FM của các vị mở thì nó bắt được cái tần số FM. Thế thì ta đổi thay tâm thức ta thì ta đổi thay nhân cách của ta. Nhân cách ta đổi thay thì bằng hữu ta đổi thay, con em ta đổi thay, người thân đổi thay, chồng ta cũng phải thay đổi, vợ ta cũng phải thay đổi. Hãy tu, hãy an trú trong thiền tập công phu thì các vị làm thay đổi cả hành tinh này chứ không phải tự thân đời sống của các vị. Thế rồi cụ thể là đi vô độ cái chúng sinh bên trong nó đang có đây, độ cách nào? Ví dụ như cái buồn lên, thưa các vị có hai bước. Bước thứ nhất gọi tên, thứ hai nhận diện, và bước thứ ba an trú. Đây là những cái gợi ý của mình thôi. Thông thường ai cũng có những cái loại cảm thọ như là buồn, như là giận, như là bất an, như là lo âu, như là phiền muộn. Dường như là chúng ta sinh ra cùng một lần với những trạng thái tâm hành này. Mình không cần học ai mình cũng biết buồn, không cần học ai mình cũng biết giận, không cần học ai mình cũng biết lo âu nha. Các vị có cần vô trường đại học nào học cái này không? Không. Rồi ganh tị, nhỏ nhoi, ghen hờn, vân vân, thưa các vị, dường như cái bản chất của ta nó dính liền với những thứ đó. Thế rồi cái điều tội nghiệp đó là nó đã có mặt với mình từ quá lâu cho nên mình thấy nó là mình, phải không? Không ai nói khác cả. Tôi đang giận rúng người này, tôi đang phiền muộn lắm, anh có biết không? Thưa các vị, cái sai lầm của ta ở chỗ này nhé. Kỳ thực là phiền muộn, lo âu, bất an, sầu thảm nó không phải là các vị. Nó là một loại trạng thái tâm hành, hay nói một cái từ khác, nó là một loại cảm thọ. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diễn, nó bồng bềnh ngang qua đời sống ta. Chưa hề là cái thứ gì có thiệt. Nếu cái buồn nó có thiệt nơi các vị thì đừng hòng có được một nụ cười. Nếu cái giận mà nó là cái thứ rất thật nơi các vị thì đừng hòng cuộc đời này chúng ta có được một chút niềm vui hoặc là một chút thương yêu ai. Thế nhưng mà người ta vụng về ở chỗ là người ta cứ đồng nhất người ta vào những nỗi niềm buồn, giận, bất an, ưu tư, sầu thảm. Ta hình dung rằng có những người giàu hơn ta gấp bội. Nó không cần làm nhiều đâu nghe. Nó đi lên sàn diễn, nó đi qua đi về, nó nhúng nhảy mấy cái thôi, nó lượm tiền, mô đồ thời trang đó. Các vị biết chứ hả? Nó có đẹp đẽ gì đâu, nó ốm còn hơn tôi nữa. Ấy thế mà nó làm ra tiền. Thế nhưng mà cái điều mình nói ở đây cho nhau nghe đó rằng là, thưa các vị, tiền nó có nè, nó được thiên hạ kính trọng nè, dĩ nhiên nó cũng đẹp chứ nó không phải xấu như mình nghe. Thế nhưng mà nó thất vọng, nó tuyệt vọng, nó làm chi? Nó leo lên lầu cao 20 tầng ở Las Vegas đó, nó mở cửa ra, nó lao ra vậy, nó chết. Tại sao vậy? Nó đồng nhất nó với nỗi thất vọng, nó đồng nhất nó với nỗi buồn, nó đồng nhất nó với nỗi ưu tư phiền muộn. Trong khi ưu tư phiền muộn thất vọng khổ đau, thưa các vị, nó đến rồi nó đi chứ chưa hề là nó ở lâu nơi các vị. Một cái bằng chứng thứ hai mình dẫn ra đây, thưa các vị, mình dẫn ra đây rất là thật, không phải là câu chuyện mình đọc từ đâu hết. Bà cụ mình mới 36 tuổi thôi, ông nhà mình mất. Mình không hình dung được rằng bà có thể sống thêm. Mình thấy người đàn bà mất chồng ở nhà quê, thưa các vị, dường như là cả bầu trời đổ sụp xuống như này. Và thế rồi ngày lại ngày đi ngang qua, thế rồi bà hiên ngang mà đứng lên. Một tay bà dựng cửa dựng nhà, một tay bà nuôi cho mấy ông con trưởng thành. Và cho tới hôm nay gần 90 rồi bà, thưa các vị, tươi tắn, tươi vui, và dường như là cuộc đời của bà chưa từng trải qua cái nỗi khổ mất chồng. Tôi không thấy lường được như vậy. Và từ cái điều này mình xin chia sẻ thêm, không có nỗi thất vọng tuyệt vọng nào nó dìm chết ta cả. Nếu người ta ở đời có một chút kiên nhẫn, có một chút hùng lực, và họ thấy trách nhiệm với đời sống, với con em họ, thì họ đi ngang qua rất dễ ngang. Thế rồi với người tu chúng ta, nếm hương vị pháp hành trì, thưa các vị, thách thức với mọi nỗi khổ đau thất vọng của cuộc đời, không có khả năng xâm phạm đời sống ta nghe. Và mình nói một vòng để trở lại vấn đề, xác định rằng là mọi cảm thọ buồn, giận, ghét, thương, thất vọng, khổ đau trong các vị nó không thật. Điều thứ hai, nó đến nó đi rất là bồng bềnh, nó chưa hề dừng lại. Thế rồi từ đây mình phân tích thêm để các vị thấy là sở dĩ mình chìm trong nỗi khổ đau phiền muộn là thứ nhất do vì mình cứ đồng nhất mình vào nó, trong khi nó không hề là mình. Nếu nó đến nó đi, nó mất nó còn, nó sinh diệt nó như những người chạy ngang qua cửa, thế thì ta phải là người ở trong nhà nhìn được nó ở ngoài cửa chứ. Cho nên ý đầu tiên thưa các vị, hãy gọi tên nó để làm gì? Buồn ơi mi là ai? Giận ơi mi là gì? Sân si ơi mi là cái thứ chi đâu? Mi thử hiện diện trong tâm thức ta để ta chiêm ngưỡng cái dung nhan kiều diễm của mi, cỡ nó ra làm sao. Và cái điều này thưa các vị rất dễ làm. Khi các vị giận ông chồng các vị hay giận bà vợ của các vị mà nó tím tái cả ruột, các vị đừng vội làm chi cả. Đây là một cách thực tập nhé. Các vị hãy đóng cửa phòng lại, ngồi đối diện trước cái tấm gương thật lớn, mở đèn thật sáng, nhìn cho rõ từng nếp trên mặt của ta. Mắt của ta, những tia lửa nó chiếu thẳng vào như đốt tấm kính, thì ta hãy nhìn để chiêm ngưỡng cho nó tỏ tường. Đây là cái cách đầu tiên nhận diện. Và khi mình có khả năng làm điều này thì chuyện gì phát sinh? Thấy cái mặt mình dễ thương làm sao? Cái mặt bình thường thì cũng còn đáng giá, thế nhưng mà nó buồn xuống hoặc nó giận lên thì thưa các vị, không bán được đồng bạc nào cả. Rồi mình cũng tức cười. Khi các vị đối diện với cơ thể vật lý của các vị đang lên cơn giận thì cơn giận nó đã được hạ xuống rồi nghe. Điều thứ hai thưa các vị, không phải đối diện với bên ngoài này này, tại vì này này có phải là cái giận đâu. Giận nó gắn với thân vật lý để nó biểu hiện thôi, chứ nó không hề là thân vật lý. Thế thì nó đang ở đâu vậy? Ta thử nhắm mắt lại, chiêm nghiệm coi cái giận nó đang ở đâu. Thưa các vị, cái điều kỳ cục là khi các vị nhắm mắt lại, các vị dội ngược ánh sáng nhận biết tìm cái giận ở đâu, thì thưa các vị, nó như bóng ma liền biến mất. Bóng ma nó chỉ hiện diện khi trời tối. Mọi tâm hành như buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, nó chỉ hiện diện trong vô minh mà không hiện diện trong minh nghe. Tức là trong trạng thái tâm dội ngược ánh sáng nhận biết, quay về chiếu phá đó, hay là để nhìn tỏ tường đó, thì nó liền biến mất, không có cách chi nó tồn tại cả. Thế thì tự gọi tên, đi vào cái nhận diện, nó là một bước đã có thể cứu được đời sống ta. Ai có thể lường được rằng là khi cơn buồn nó lên đến cực độ, rồi một cái ý niệm khởi lên sai lầm là mất đi một mạng sống đâu phải khó. Ai có thể hình dung được rằng là những cái buồn nó tàn phá đời mình, nhưng mình gặp được một câu kinh của Phật dạy, nếm được chút hương vị hành trì thì mình có thể cứu được đời sống mình, và mình cứu được đời sống bao nhiêu người nhé. Do vậy, bước thứ nhất, hãy gọi tên tất cả những trạng thái tâm đang sinh đang diệt trong các vị. Điều thứ hai, hãy nhận diện nó. Và cái từ này nó hàm nghĩa rằng đừng chạy trốn. Cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái khổ đau, nếu nó có mặt bên trong các vị thì các vị hãy nhận diện nó. Và nếu nó đang cuồn cuộn chảy ra thì các vị hãy để cho nó. Mi cứ chảy ra đi. Nước mắt ơi, mi buồn ơi, mi cứ chảy ra đi. Đừng khống chế. Và kỳ thật thưa các vị, có những nỗi buồn người ta chỉ cần khóc một trận thỏa thê thì hết á. Phải không vậy? Thú thật là tôi cũng chẳng có khi nào buồn nó đâu khóc, cho nên tôi không biết. Tôi gợi ý thôi. Rồi cái chuyện chắc chắn rằng khi có một cơn giận, một nỗi buồn đang sinh khởi mà các vị có khả năng nhận diện được cái buồn, cái giận, thì cái buồn, cái giận này nó sẽ vơi nhẹ trong tâm thức các vị. Do vậy cho nên bước thứ hai, nhận diện được thì các vị đã cứu được cuộc đời mình. Biết bao nhiêu mảnh đời người ta không có khả năng đi vào các pháp hành trì vô cùng đơn giản và căn bản như thế này, họ hủy hoại đời sống họ. Và cái tình trạng thậm tệ hơn thưa các vị, cái giận của các vị, cái buồn của các vị nó không phải đến rồi đi mất hút như bóng mây giữa bầu trời tụ tán, mà khi nó đến rồi thì nó lại lưu âm bản trong tâm thức các vị nghe. Lần đầu mình giận người kia giận có 10% thôi, lần thứ hai giận bao nhiêu phần trăm? 20%. Lần thứ ba nó cứ tăng dần tăng dần. Tại sao vậy? Thưa các vị lưu trữ hồ sơ về người đáng giận kia nó còn hơn FBI lưu trữ trong máy của nó nữa mà. Khi các vị giận người ta một lần thì âm bản nó còn lưu, lần thứ hai cái chuyện người ta nói các vị hoặc là một lời đụng chạm các vị chưa đến đổi, nhưng mà do vì cái hồ sơ lưu phía dưới nó chồng lên, do vậy cho nên mình giận nhiều hơn. Tôi có những người bạn ở bên Việt Nam nói thưa thầy, con đi phỏng vấn Mỹ lần đầu rớt, lần thứ hai đánh rớt nữa, lần thứ ba rớt nữa, rớt hoài, càng phỏng vấn nhiều càng rớt. Tôi hỏi sao kỳ vậy? Nói tại vì hồ sơ của mình rớt cái nó có cái chớp rồi thầy, cứ ngoài hồ sơ ra. Thì cái tình đáng giận các vị là như vậy đó nghe. Các vị còn hơn FBI nữa. Do vậy, thưa các vị là khi các vị nhận diện được nó thì cái điều tuyệt vời xảy ra là ta có khả năng làm cho mọi thứ lưu trữ trong hồ sơ lưu của các vị bốc khói bay đi mất. Nó không có điều kiện, nó tồn trữ lại trong tâm thức để nó tạo thành một cái xung lực mạnh hơn để nó tàn phá lại chính tự thân ta. Thế rồi cái phần cản nhắc, cái điều rất kỳ lạ là khi người ta giận á, thưa các vị, gan người ta sẽ rất ư là tội nghiệp. Nó ngột ngạt vô cùng, buồn với giận, nó hại tim hại gan vô cùng. Cái điều hiển nhiên đó là anh nào bệnh gan thì anh nó dễ sân si nhất, còn anh nào sân si nhất thì nó cũng tác hại ngược lại, làm gan người ta có thể vỡ ra hoặc là chai hoặc ung thư rất dễ nghe. Những ý niệm của các vị rất vô hình, nhưng mà nó lại tác động vào hệ thần kinh não của các vị. Nó làm cho những hóa chất từ trong neuron thần kinh của các vị tiết ra, làm nhiễm độc máu và tàn phá lại cơ thể chúng ta. Do vậy cho nên thưa các vị, chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường nhận diện, thì có khả năng cứu được thân và cứu được tâm, gột sạch được những phiền não trong tâm thức các vị rất là dễ dàng, không có khó khăn chi cả. Điều thứ ba, an trú nơi trạng thái tâm nhận biết. Cái điều rất dễ hiểu là thế này: khi có giận mà các vị nhìn đây là cái giận thì các vị là cái chi? Là người nhìn giận là chi? Giận là buồn, là ưu tư, là phiền não, là đối tượng bị nhìn, đúng không? Ví dụ trước mặt tôi là thính chúng hiện tiền 400 người. Các vị là những đối tượng trước mắt tôi thì các vị là đối tượng bị nhìn. Thế rồi cái con người nhìn là ai? Con người này. Đối tượng bị nhìn thì bao nhiêu người? 400 người. Con người nhìn thì mấy người? Chỉ có một mà thôi. Mà cái con người này thì không thay đổi chi cả, diện mạo sáng cái chiều vẫn y như vậy. Nếu ở đây 10 ngày thì đi lên lớp cũng cứ mặc cái áo như thế này, không đổi thay chi. Còn các vị thì màu lam nè. Và điều thứ hai là già nè, trẻ nè, nữ nè, nam nè, mỗi một người có một lý lịch riêng, có phải vậy không? Rồi từ cái điều ví dụ đó trở ngược lại, cái phiền não trong tâm thức của các vị nó có 1000 tên nha. Buồn nè, giận nè, bất an nè, lo âu nè, phiền muộn nè, sầu tuổi nè, oán hờn nè, ganh tị, nhỏ nhoi, vân vân. Nhưng mà cái năng lực nhìn thì mấy? Chỉ có một thứ mà thôi. Ở bên ngoài thì đa dạng, đến và đi, mất và còn, nhưng mà cái nhìn thì luôn có mặt. Cái buồn vui các vị thì đến đi sinh diệt, nhưng mà cái năng lực nhận biết buồn vui thì chưa hề đến đi sinh diệt, chưa hề đổi thay. Nó đơn thuần chỉ là năng lượng, nó không có phải là tiếng rầm rì phê phán chi trong đây cả. Nếu người ta dùng cái từ để cho nó nhiều cảm hứng thì cái năng lực nhìn của các vị, bản chất của nó là không sinh. Tại vì nó đã có từ xưa tới giờ mà ta không xài, ta không dùng, cho nên nó chưa từng sinh. Và cái buồn cái vui thì mất đi, nhưng mà cái năng lực nhận biết buồn vui, tức là cái nhìn thì chưa bao giờ mất, cho nên nó không diệt. Mà nó không sinh không diệt thì nó là cái chi vậy? Nó là cái năng lực tâm Phật bất động đang có nơi các vị. Và an trú ngay nơi cái thể tánh nhận biết đơn thuần như thế này, thực tập. Thế thì cái chuyện phải thành đạt đó là thành đạt cái chi? Thành đạt quả chánh giác nghe. Trên con đường Bồ Tát Đạo, thưa các vị, đi vô một phần của pháp hành trì này thì các vị sẽ thành đạt cái con đường cuối cùng, đó là chứng nghiệm tuệ giác, chứng nghiệm niết bàn, chứng nghiệm được thể không sinh không diệt ngay nơi hình hài sinh diệt này, trong một hình hài này thôi, trong một kiếp này thôi. Mình đừng ngỡ rằng là đạo Phật hứa hẹn xa vời, phải tu tới cuối đường hầm mới thấy ánh sáng, thưa không. Kinh Văn A Hàm Thế Tôn chưa hề có một cái bài kinh nào dạy cho chúng ta là phải tu đi rồi kiếp sau mới được cái quả lành, thưa không. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, năng lực biết là cái gì nó đang hiện hữu nơi các vị. Thử hình dung rằng là các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, các vị vân du khắp mặt đại địa này, có lúc nào vắng mặt cái sự nhận biết mà các vị còn du hành được trên mặt đại địa đâu. Cái nhận biết mà không có mặt thì các vị đã được người ta đưa vô lò thiêu rồi. Do vậy cho nên thưa các vị, cái phần vô cùng quan trọng là cái phần bất sinh diệt, nó luôn kề cận với cái sinh diệt. Khi có buồn vui hờn giận bất an ưu tư phiền muộn thì liền có năng lực trị liệu, đó là năng lực nhận biết để trị liệu buồn vui. Nếu ở phần cạn là đời sống vật lý, các vị ngay nơi tử thân này nó có cái phần kháng thể nhất định để duy trì đời sống các vị, thế thì cái phần thâm sâu tâm thức các vị nó có cái năng lực kháng thể nhất định là nó có thể hóa giải mọi phiền não nghe. Trong đất trời này thưa các vị, mọi vật nó đều song hành có mặt hết. Ví dụ như nơi nào mà có rắn độc thì nơi đó có thuốc trị rắn độc. Nơi nào có chiến tranh thì nơi đó có cái hạt mầm của hòa bình đang tiềm phục. Và cái điều này về mặt xã hội, về mặt thân sinh lý, về mặt tâm lý đều có đủ. Rồi tầng cao hơn thưa các vị, trong các phần sinh diệt của tâm nó có cái phần bất sinh diệt. Do vậy cho nên khi an trú tâm nơi trạng thái nhận biết thì cái điều rất dễ hiểu đó là các vị sẽ đang đi trên con đường Bồ Tát Đạo, thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Và trước khi thành tựu sự nghiệp giác ngộ ở mức độ đời thường này là các vị đã hoàn thiện được nhân cách của người tu lành thiện, dễ thương, vị tha. Và đây là những phẩm chất của Bồ Tát. Hay gần hơn nữa là các vị tự nuôi dưỡng cho cái phẩm chất từ bi hỷ xả căn bản nơi trong thân tâm các vị, nó trưởng thành từng ngày, nó tương hợp với con đường Bồ Đề Đạo. Cuối cùng mình kể câu chuyện dễ nhớ để cho các vị thấy sự thực tập nó vô cùng đơn giản. Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác là một thiền sư Nhật cận đại, ông khá lỗi lạc. Thế rồi một hôm có một cư sĩ tới nhà bạch thầy: xin thầy từ bi thầy dạy cho con để con chữa được cái bệnh sân của con. Con có cái tánh sân rất là khó chịu. Ông nói ồ, một thiền sư như ta dường như nổi sân là chuyện vô cùng hiếm, cho nên ta rất thích được nổi sân. Mi đưa cái sân của mi ra đây cho ta coi thử. Ông nói trời trời, con làm sao con đưa được thầy, con có sân đâu mà đưa. Nó thế thì khi nào mi sân si mi mang tới đây nó cũng không được luôn. Nó tại sao vậy? Sân của mi mà mi đang không được là sao? Nói thưa thầy, từ nhà con nổi sân các con tới đây nó hết rồi, làm sao con đưa thầy được. Ông nói thế thì sân là trạng thái cảm thọ của tâm hành, nó sinh nó diệt, nó đến nó đi, nó không phải là con. Con đích thực là người có thể nhận diện được khi nào có sân, khi nào không sân. Ví dụ như khi đang sân con nhận diện lúc này đang sân, còn khi không sân si như lúc đang hiện diện trước ta thì con cũng biết rằng con đang không sân si. Thế thì cái năng lực sân, giận, buồn, ganh tị, bất an nó đích thực là tâm sinh nhiệt đến đi. Còn cái khả năng luôn nhận biết, lúc có sân thì biết có sân, lúc không sân si biết không sân si, đấy mới đích thực là con. Con hãy an trú ngay nơi tuệ quán này, an trú nơi cái tâm nhận biết như vậy. Thế thì con có thể làm cho hạnh phúc đời con nó dâng lên. Con là món quà tặng của gia đình, quà tặng của xã hội. Còn nếu con không sống như thế thì một đời con cứ liễn mình vào sân, liễn mình vào giận, vào buồn và bất an. Thế thì tội nghiệp cho đời con, tội nghiệp cho nhiều thế hệ tương lai của con cái con. Tôi xin dừng ở đây, xin cảm ơn mọi người.